Cho nên là đọc kiểu không có được, mà các vị mà viết cái kiểu tuổi trẻ đó là không có trả lời được. Thì từng đời có vị hỏi vì sao mà Kinh Như Ma Phật không có để cái đầu đề là tôi nghe như vậy. Thì cái việc đó như trong cái kinh văn mà của chữ Hán là vẫn có như thị ngã văn nhất thời Phật tại là thì xà quật vân vân, nghĩa là cũng đủ yên tất cả tinh khác. Nhưng mà khi mà tôi viết ra thành cái giáo án như vậy đó, là tôi không để nguyên văn cái chữ là tôi nghe như vậy, là nó có cái từ mà trong đã nói lên cái nghĩa là Kinh Như Ma Phật, mà nó là đề cương thực chỉ, thì nắm lấy cái cương yếu của kinh và chỉ rõ những cái điểm nào nó có cái yếu tố mà nó tiềm ẩn sâu sắc ở trong kinh, cho nên là có thể lược những cái từ mà nó không còn như lễ y như là các cái kinh mà bình thường mà để cho các Phật tử tụng. Vì vậy mà trong cái bản của tôi biết là không có để cái câu tôi nghe như vậy, chứ không phải là Kinh Như Ma Phật không có chữ đó. Đây là coi như là tôi lựa cho cái từ nào mà gọn cho người đọc dễ tiếp thu, còn cái nào mà nó có cái vẻ mà nó theo cái nguyên thức ngôn từ mà theo nguyên thức đó, thì tôi lựa bớt đi. Như là bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm lược rất là nhiều, còn bộ Kinh Pháp Hoa mà tôi giảng cho đại chúng nghe đó thì hoàn toàn không có kinh văn, mà chỉ là cái phần thâm nghĩa mà tôi đã rút ra từng cái ý có cái nghĩa tiềm ẩn mà tôi viết ra thôi. Như cái bộ Kim Cang Bát Nhã mà tôi viết ra mà các vị đã nghe đấy, là cũng là giảng lược bớt đi cái văn tự mà hỏi đáp là dài, hỏi đáp nó nhiều câu hỏi, nhiều câu đáp tôi gom lại thành là một ý gọn mà đầy đủ cái ý đó, để cho các độc giả đọc cái đoạn đó nắm lấy cái đại ý tính của kinh, rồi tôi giảng cái phần mà gọi là tịch chỉ đó, thì để chỉ rõ những cái ý nghĩa tiềm ẩn của kinh thôi. Còn cái bộ này, bộ Kinh Như Ma Phật này thì về cái mặt mà tỉnh lược bớt thì tôi lược rất là ít, gần như là 99% còn nguyên chất. Về cái tính văn của kinh đó còn nguyên chất 99%, cộng thêm cái phần thực chỉ, thành ra lược đi 1% nào cái ngôn từ mà nó có cái nghĩa ngôn từ cổ xưa khó làm cho cái người đọc người ta mà nhận ra đó, thì con đổi lại thành cái ngôn từ của thời đại cho dễ nghe dễ hiểu. Do đó cho nên là cái không có cái chữ tôi nghe như vậy cũng là một phần nhỏ trong cái sự mà lược bớt, chứ còn thật là đúng nguyên nhân của kinh vẫn có cái chữ tôi nghe như vậy. Bởi vì kinh nào cái chữ tôi nghe như vậy là kinh đó là để chứng tỏ rằng là ông A Nan nghe Phật nói rồi nhắc lại thuật lại, đó là xin trả lời như thế. Bữa nay có cái bài này, cái đoạn kinh này là cái đoạn hai ở trong mười cái vị đệ tử thứ hai trong mười vị đại đệ tử. Cái đoạn này rất là khó học, nó rất là sâu sắc. Thành ra đại chúng là đọc cái đoạn kinh này phải hết sức là chú ý. Mà chừng nào mà các vị mà nghe cái đoạn này mà chú ý mà thuộc được á, thì sau này các vị nghe kinh Phật sẽ không còn thấy khó nữa. Nhưng mà cái còn cái đoạn bữa nay đây là các vị sẽ nghe thấy khó đây này nhé. Nhưng mà tôi mong rằng là tôi sẽ triển khai cái đầu mối mà nó làm cho người ta khó hiểu về kinh Phật. Thì trong cái bài này đây là có thể nói là làm cho người ta có rất là khó hiểu này. Mà muốn hiểu kinh Phật thì dễ là phải mở cái bữa kinh hết như ở trong cái đoạn kinh này. Mình đã chuẩn bị cố gắng theo dõi cái bài kinh này. Vấn đề thứ hai là vấn đề xuất phát. Đức Phật gọi ông Đại Lục Kỳ Liên bảo Lục Kỳ Liên, thầy hãy đến thăm bệnh trưởng giả Như Ma Cật. Ông Lục Kỳ Liên thưa bậc Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bậc Thế Tôn, trước đây có lần con đi vào thành Từ Gia Ly, trong một thôn xóm nọ con vì một nhóm cư sĩ nói pháp cho họ nghe. Bây giờ trưởng giả Như Ma Cật đến nói với con rằng, thưa ngài Mục Kiền Liên, vì hàng bạch y cư sĩ nói pháp là không nên nói những pháp như vậy. Phàm nói pháp phải nói cái pháp nguyên của pháp, bởi vì pháp không phải tướng chúng sanh, là sự có nhiễm về chúng sanh. Đây là bắt đầu điều khó, hết sức là khó, là bắt đầu từ đây. Nói pháp mà thông thường đó là bị ngài Như Ma Cật là rầy vỡ và bác bỏ hết. Tôi nói ví dụ như là nói rằng là cuộc đời là vô thường, các vị hãy thấy sự vô thường, sanh già bệnh chết, phải chán nhằm chán cái thân này để mà cầu mong được cái quả an hương giải thoát niết bàn. Thân này là khổ, là không, là vô ngã, là bất bệnh, vân vân. Ví dụ như nói pháp vậy đó, nói cho hàng bạch y cư sĩ nghe như pháp vậy đó, thì ở đây là ngài Như Ma Cật gầy quở ở chỗ đó vì bạch y cư sĩ mình nói những pháp vậy. Đừng nói những pháp đại để như là nói pháp vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, vân vân. Nào là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly, còn bất đắc quán đắc hội, ngũ ấm thí thành, vân vân. Không nên nói pháp vậy, mà nên nói pháp như. Cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cái chỗ này là đại chúng nói rằng là kinh Phật nó có kinh liễu nghĩa, kinh bất liễu nghĩa. Và cái tư tưởng của kinh là nó có những cái loại kinh nó thuộc về tư tưởng tiểu thừa, mà nó cũng có những cái loại kinh nó thuộc về tư tưởng đại thừa. Mà như là kinh Như Ma Cật này á, thì cái tôn chỉ là cái mục đích đó là đưa những cái người mà có cái ý chí của tiểu thừa, tham bộ tiểu thừa, nâng họ để cho họ tiến lên cái tư tưởng của đại thừa và phát cái chí hướng đại thừa. Vì vậy cho nên là Ngài đại một cái nguyên đó, nói pháp không phải là sai. Ví dụ như nói là thế gian là vô thường, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều là vô thường. Hữu tình chúng sanh thì phải chịu các cái khổ sanh già bệnh chết ái dục lưu luyến bắn hội vân vân, vô tình chúng sanh thì phải trải qua sanh trụ diệt diệt vân vân. Nói như vậy là rất là đúng chánh pháp chứ không phải là sai, nhưng mà đó là cái hệ tư tưởng của tiểu thừa. Giống như là trong cái phẩm phương tiện thứ hai mà các vị nghe hôm nọ đấy, nói tất cả những cái sự vô thường biến chuyển vận động hư hoại mục nát của thế gian, để rồi khuyên tham mộ cái thân phước đức trí tuệ trang nghiêm của Phật. Thế thì là nói những cái pháp mà vô thường là khổ, là vô ngã, là chê trích cái thân này, là xem thường cái thân để mà tham mộ thân Phật đó, đó là tình tưởng tiểu thừa đấy. Cái này là cái khó nghe và khó nhận. Đại chúng để cái cách nhận thức này, sau này các vị mới có thể nghiên cứu kinh mà không còn thắc mắc. Nói thắc như vậy, vô thường khổ vô ngã bất tịnh, các cái thứ là ba khổ và tám khổ đều là chánh pháp. Nhưng mà nếu đem pháp đó mà nói thì ở đây ngày như mà cật rầy rồi, rầy để được tôi sẽ phân tích cho đại chúng thấy đó. Không được nói pháp như vậy, mà pháp không có cái tướng chúng sanh vì xa lìa cái tối nhiễm của chúng sanh, pháp không có cái tướng thọ mạng vì xa lìa sanh tử ưu tư, pháp không có cái tướng nhân vì thời gian trước và thời gian sau không phải một, pháp thường vắng lặng vì dứt bậc các cái tướng. Như vậy nghĩa là bốn cái câu đó đó, tới đó đó là Bồ Tát Như Ma Cật muốn già giảng nói rằng pháp là cái bằng vô ngã tốt, vô nhân tốt, vô chúng sanh tốt, vô thọ giả tốt. Nếu nói pháp mà còn thấy là có cái ngã, cái bản ngã của con người, vì bản ngã của con người, vì sự an vui hạnh phúc của con người mà tu tập một pháp nào đó, tu tập pháp nào đó để cầu được bồ đề niết bàn, điều đó được đúng. Nhưng mà đúng với cái tư tưởng của tiểu thừa chứ không đúng với cái tư tưởng của đại thừa. Vì còn thấy tu tập để cầu mong hạnh phúc, để cầu đem lại sự an lạc, sự bình yên cho cái bản ngã này, như vậy là nói pháp đó là vì bản ngã mà nói. Rồi nói pháp đó vì người khác mà nói, dạy làm điều phước đức như thế này, tu tập như thế kia để được cái hạnh phúc như thế nào, thế thì là pháp đó là vì nhân tướng, vì người khác mà nói. Mà đã có ngã tướng, nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, thì thấy rằng vạn pháp này là còn có thật, còn có thật, là chưa nói được cái pháp như. Pháp như tức là cái phải chỉ rõ về cái bản thể chân như của vạn pháp. Theo Bồ Tát Như Ma Cật thì phải nói cho được cái bản thể chân như của vạn pháp. Chứ còn mà vì cái bản ngã, vì cái lợi ích cho mình, cho người để mà cầu được cái sự quả báo an lành hạnh phúc, đó là pháp tầm thường, hay nói cách khác là pháp tiểu thừa, chưa đem lại sự an vui cứu cánh được. Pháp lưu tất cả tới vì nó không phải đối tượng sở duyên, pháp không có tên, không có lời để gọi, vì nó ngoài sự nghĩ ngợi nói năng đấy. Nói cái pháp như cái dạng pháp là phải nói vậy đó. Pháp không có tên. Ví dụ như là mình nói đây là cái hoa lài này á, cái hoa lài này là một cái hoa rất là thơm ngon. Cho nên là đem cái hoa lài này mà để một cúng dường cho chư Phật, rồi thì sau này mình sẽ được cái phước là cái thân tướng của mình cũng được thơm tho, cũng được đẹp đẽ, cũng xinh xắn như cái hoa lài này. Nói vậy là ở đây là bị dày rồi. Pháp không có tướng, pháp không có danh. Mà đây mình nói đem những cái hoa đẹp này mà để mà cúng mà cầu mong hy vọng là kiếp sau mình đẹp đó là thông thường là nói như vậy là được đấy, nhiều người chịu lắm đó. Nhưng mà với cái tư tưởng đại thừa này nói vậy là chuyện này, cho đây là hoa quệ tây, cho đây là hoa lài, cho đây là măng tây vân vân, đem các cái hoa đẹp, hoa tấn, hoa thơm, tấn thì là tượng trưng cho tinh khiết, cho nên là đem cái màu trắng để mà dâng cúng cho Phật, rồi nữa mình cũng được là tinh khiết như vậy, cũng được thân tho như vậy, cũng được đẹp đẽ như vậy. Nó kiểu đó là đối kinh điển đại thừa này là bị vỡ ngay. Vì nói như vậy là vì cái ngã mà cúng dường, hoặc là bảo người ta làm như vậy để cho được phước đức sau này, đó là vì tướng nhân mà nó pháp. Vì là pháp cái xa lìa tướng ngã tướng nhân, pháp cái xa lìa tướng chúng sanh tướng họ giả. Mà nếu nói thì kiểu như vậy là vì bản ngã mà nói, vì người khác mà nói, nó còn dính ra trong tướng tốt. Cho nên những câu này nó mắc, ý nghĩa ra nó mắc mỏ từ câu pháp không có tên, không có lời để gọi, vì ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Như tôi đã nói nhiều lần, tất cả những cái tên gọi đều là muốn cái sở chấp hết. Cái vạn pháp là mà cái người mà học pháp mà thâm nhập cái chỗ đại thừa thì phải nói cái pháp như là nói như thế nào, là ngừng nói như thế ấy, mà nhận thức nó như thế ấy. Như nó cũng là chân như, mà chữ như nó cũng có nghĩa là như thị, như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, chỗ căn. Đó là thập như thị. Pháp thập như thị, nhưng bằng thập như thị là cái pháp cao siêu nhất của đạo Phật. Cho nên lại chúng nhớ rằng là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng Như Lai có cái pháp sâu nhiệm lắm, xa lợi pháp à. Cái pháp này chỉ có chư Phật và cung chư Phật mới hiểu được thôi. Rồi trước giờ đó Đức Phật nói gì? Đối với chư Phật là nhìn dạng pháp như thị tốn, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng của căn. Đó là cái pháp cao sâu nhất của chư Phật, chỉ có chư Phật và chư Phật mới hiểu. Còn như ta đây mà ta đặt cho nó nhiều cái tên, rồi ta đánh giá trị của nó, rồi để chẳng hạn như cái bông này đặt tên nó, rồi đánh giá trị của nó, rồi mùi hương của nó, rồi màu sắc của nó, rồi đem cúng dường để hy vọng mình được cái quả báo cũng vừa thơm tho, vừa đẹp đẽ, vừa là trong trắng như vậy. Đó là chưa phải pháp, đó là pháp còn thấp lắm. Mà sự thật có tên gọi là biến kế rồi. Cho nên những cái câu này là nó sâu sắc đấy. Tôi mong rằng là đại chúng mà đọc kỹ rồi nghe thì nó mới là dễ tiếp thu, chứ mà không có đọc là khó nghe lắm. Pháp không có lời lẽ để gọi vì nó ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Pháp không có gì để nói dù nó đi các giác quát. Các giác quát là các sự nghĩ ngợi tư duy của mình đó. Nghĩ ngợi không có tới, tư duy gắn cho nó một cái danh, một cái hiệu gì đó, cái tên gì đó là đã là sai rồi. Đại thừa khởi tính luận có câu rằng là nhất thiết chư pháp cùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Tất cả các pháp từ xưa nay nó xa lìa cái tướng ngôn ngữ, xa lìa cái tướng văn tự, xa lìa cái tướng ngôn thiết, xa lìa cái sự nghĩ ngợi của tâm. Rốt ráo bình đẳng, giảng pháp là bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là bậc nào là như vậy, như vậy, như vậy, là như vậy. Không có cái nào cao, không có cái nào thấp, không có cái nào quý, không có nào là không quý. Vì giảng pháp liên quan tương với nhau mà hình thành. Cái quý là do bao nhiêu cái không quý khác hội tụ lại mà thành ra cái quý. Và do có cái quý với cái không quý mà nó thành cái quý mới có giá trị. Cho nên cái doanh vương đó trùng trùng vô tận, mà như ta đã học là chư pháp là tương tức, trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này, tương quan tương nguyên. Pháp không hình tướng vì nó như không, pháp không trò giỡn vì nó hoàn toàn lỏng lặng. Pháp mà mình nói ra, mình nói chia sẻ càng chi ly chừng nào lại càng sai nhiều chừng ấy. Do đó cho nên là trong đạo Phật gọi là hí luận. Nói pháp mà không nói cái pháp như, không nói về cái thực tế của các pháp, thì là nói đều là hí luận cả, giống như cái trò giỡn. Ví dụ như là cái quan này mà mình nói cho nó một cái tên, tưởng tượng cho nó là một cái tên đẹp đẽ, rồi mình đánh giá cho nó cái màu trắng là cái màu trung trắng, cũng là hí luận thôi. Cái màu trắng này là cái màu của Âu Châu, họ cho màu trắng là cái màu tượng trưng cho tinh khiết, Chứ còn hoa phương châu thì là không phải là màu trắng nữa, mà nó là cái màu đẹp của phương châu, là cái màu quần quẩn rằng vương. Cho nên là đánh giá theo một cái nhận thức nào đó đều là phiến diện hết. Nói một cái quan niệm đẹp thôi, mà người thế gian ở trên cái mặt đất này là không bao giờ có một cái tiêu chuẩn nào để định nghĩa cái đẹp được cả. Mà định nghĩa là người da trắng là đẹp, không phải. Định nghĩa là con mắt xanh mà cái môi đỏ là đẹp, không phải. Người phương châu á, cái môi thật là môi đen, con mắt là đỏ đỏ, cái mặt là răng như quần quện mới đẹp. Còn người Việt Nam á, người Âu Châu á thì là cái người nữ là trang điểm cho đẹp, nhưng mà người phương châu á thì lại là người nam là trang điểm để cho người nữ ngắm nhìn để tìm cái đẹp, chứ không phải là cái đẹp của mình nữ đâu. Các vị coi tôi đi, bữa hôm tôi có coi cái bữa thế giới đó này, cái đó là cũng là một cái đề tài để ta nghiên cứu đấy. Việt Nam là Âu Châu cho là người nữ là không được phái đẹp, nhưng mà ở các nước phương châu là bên nam mới là phái đẹp. Họ trang điểm mặt mày họ dễ rằng rằng đi quần quẩn để cho các bà các cô đi ngắm mà chọn á, chọn người đẹp á. Coi cái đó rồi, các vị coi cái đó rồi, các vị có cái ốc tư trong đạo Phật nữa, các vị mới biết rằng là tất cả đều là biến cái sở chấp hết. Cái môi á, có một những cái nước bây giờ người ta môi là thoa cái môi này là xanh trần nhá, xanh như là cái màu rất lục vậy đó, mà người ta cho là đẹp. Còn bên phương châu lại là môi thoa cái thiệt là đen là bực vậy đó, rồi nghe cái lăng tấn tấn bạch ra thì lại là đẹp, nhé, mặt mày hoàn quả đẹp. Nhìn cái đó để mà mình biết rằng là nếu mình không có tư duy sâu sắc đều là biến cái sai chấp hết. Pháp không thể so sánh vì nó không ở trong dòng đối đãi. Pháp không lệ thuộc vào nhân vì pháp tồn tại ở duyên. Pháp hòa đồng với pháp tánh vì nó không dung nhập với pháp tánh. Pháp tùy thuận với pháp nguyên vì nó không chỗ tùy. Nguyên để chữ to đóng mở một cách là chữ nguyên, tức là bản thể chân nguyên, mà chữ nguyên nó cũng là thập nguyên, mười cái nguyên thị đó. Pháp trụ nơi Phật tế vì pháp bất đồng với bên hữu bên vô. Mấy câu này sâu sắc lắm. Bên đoạn bên thuộc, pháp không có dao động vì nó không tương can với lực tầng. Pháp không có đến đi vì pháp vốn là bất tự. Pháp thuận với không, nó từ những do tốt, nó hợp với do tốt. Pháp rời xấu tốt, pháp không tăng nhiều mà cũng không giảm thiểu. Pháp không chỗ nguyên thế, nó vượt qua nhãn nhĩ tử thiệt thân. Pháp không có cao thấp, pháp thường thường trụ bất động. Pháp xa lìa tất cả sự nghĩ ngợi và phi thấu. Thưa ngài đại mục Kiền Liên, pháp như thế thì làm sao mà có thể nói được đấy? Như thế thì Bồ Tát nhưng mà cần đưa ra những cái điều đó để mà bác bỏ những cái lối xuất phát thông thường, như là cái lối pháp mà lối xuất phát của hàng thâm văn viên giác, dẫn đến chỗ cứu tính của vấn đề xuất phát thì người nói không nói gì hết, không phê bài gì hết, mà người nghe cũng không nghe gì hết, và không được có một sở đắc nào đạt ra cái chỗ vậy. Cái chỗ mà nói ra là sai, cho nên lẽ ra là chân lý là không có nói. Cái chỗ này tôi nói đại chúng để ý nghe, chỗ này là khó hiểu nè, nghe cái này là rất là dễ mỏi mệt à. Các vị nắm được cái chỗ này rồi thì sau này cái phẩm mà bất nhẹ bất nhị pháp môn đó, các vị đọc là các vị mới thấy vì sao mà 32 vị trình bày là cái cách mà nhập bất nhị pháp môn của mình. Ông thì nói thiện với ác là hai, biết được thiện và ác nó không có hai tính, thấy được cái tính chất của ác là tức là tính chất của thiện, do đó mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Người nói quả phước là hai, mà phước và quả mà thấy không có hai thì đó là cái cách mà thấy là pháp môn không hai, vân vân. Tới khi mà hỏi Bồ Tát Như Ma Cật yêu cầu ngài trình bày cái pháp môn không hai mà ngài thể nhập như thế nào, thì Bồ Tát Như Ma Cật không nói, không nói câu gì, im lặng phân phát. Thì cái điều đó ở đây đây nè, ta cho biết trước đây nè, dẫn đến chỗ nói pháp thì không nói gì hết, không theo đài gì hết, và người nghe cũng không nghe gì hết, và không có một sở đất nào. Vì nếu như nhà ảo thuật sư làm ra người ảo, người ảo lại nói chuyện ảo, phải xác lập ý chí thường định như thế rồi mới thuyết pháp. 32 vị đều trình bày có lý do, thiện ác là hai, quả phước là hai, tốt xấu là hai, thương ghét là hai, vân vân. Ở đây tới thương ngày Di Ma Cật không nói câu nào, đó là cách thể nhập pháp môn không an. Vì sao vậy? Vì với cái nhận thức của Bồ Tát Di Ma Cật thì giảng pháp này nó đều là như quyển như quá hết rồi, còn có cái gì nữa để nói? Không có cái gì để nói. Cũng như là cái người mà bị bệnh nhắm mắt, nhìn thấy trong hư không đầy hoa đốt, rồi đem hỏi cái người cái mắt không có bệnh, hỏi vậy cái thưa ngài, cái hoa mà trên hư không nó chừng nào nó kết quả, thì cái người mà không bệnh mắt đó có nên trả lời không? Và nếu trả lời thì có đúng được không? Có đúng được cái gì đâu mà đúng? Và trả lời để làm gì? Qua ở trên nó không là tại vì cái bệnh cái mắt của anh nhậm anh thấy, cái con mắt của tôi không có nhậm, không có bệnh, tôi không hề thấy có qua. Do đó cho nên hỏi cái qua đó chừng nào kết quả sắp tới là càng không có thể trả lời được. Càng trả lời thì càng sai vào cái chỗ mê mờ mù quáng giống như cái người bệnh kia mà thôi. Do cái chỗ đó mà cái lý do tại sao Bồ Tát Như Ma Cật không trả lời mà lại là được đại sứ Lâm Phù vỗ tay mà khen tán thán, là vì á biết rằng Bồ Tát Như Ma Cật đạt tới cái đỉnh cao, tốc đỉnh cao của trí tuệ, nhìn thấy giảng pháp giải thông rồi thì còn nói cái gì nữa chứ. Cho nên là bắt đầu ở đây là đã đưa ra một cái biểu hiện, nghĩa là một cái dấu hả, để mà là chuẩn bị mở cho cái tư tưởng của cái phẩm nhập bất dị pháp môn ở sau này. Còn nữa, thưa ngài, đã được nghe ngài thuyết pháp, phải người thuyết pháp phải biết chân tánh của chúng sanh, trước một hay nhiều đối tượng phải đọc thấy rõ ràng chân tánh của họ, lợi căn hay là độn căn, phải lấy cái tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa. Phải nghĩ rằng thuyết pháp là truyền bá duy trì cho ngôi tam bảo vũ trụ ở thế gian. Cái tư tưởng đó kinh Như Ma Cật là trước sau đều là nhằm á chuyển nguyên chánh pháp và truyền bá đại thừa, để dẫn dắt cái hàng thanh văn những người tư tưởng tiểu thừa tiến lên đại thừa. Thuyết pháp nhằm để báo đáp thâm ân Phật, phải lập cứ như vậy rồi sao mới thuyết pháp. Mà thế sao ông Mục Kiền Liên Thơ sau khi tưởng giả Như Ma Cật nói như vậy rồi, có 800 cư sĩ phát tâm vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, con không được biện tài như thế, cho nên con không tham lãnh với trách nhiệm đi thâm định ông Như Ma Cật. Thế thì cái đoạn nó khó nghe này nha, nhưng mà tôi mong rằng là đã chúng đọc nha. Bây giờ tôi tưởng theo cái cách tại sao mà Bồ Tát Như Ma Cật nói như vậy nè. Pháp có pháp tánh và pháp tướng, pháp liễu nghĩa, pháp bất liễu nghĩa, pháp đại thừa và pháp tiểu thừa. Về pháp tánh, khởi ý nghĩ đã sai, mở lời nói không đúng, Bồ Tát Như Ma Cật gọi cái pháp đó là pháp ngư. Pháp ngư. Ngư có nghĩa là tự nó sao thì để vậy, đừng nói bàn, đừng nghĩ ngợi, vì nó ly tất cả, ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm nhiên. Người nói được pháp tánh phải là người thành thạo diễn đạt cái nghĩa lý của chữ tác, của chữ bất và chữ vô. Đây là chỗ này là chỗ khó khăn rồi, đúng không nào?
Muốn nói pháp năng là cái người có thành thạo về cái nghĩa chữ bất và chữ vô. Phải thành thạo, phải học cái này cho nhiều, cho thâm sâu về cái nghĩa, ý nghĩa của chữ bất và chữ vô này thì mới nói được cái pháp như. Bất là gì? Đại chúng nhớ nha, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Này không nhá, nhớ là cái mục đích là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thế lại tử thì cứ bất không biết hay là bất là bất sanh, bất diệt, bất không, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đây là nghe chữ bất này, nghe tu hành phải tu như quán chiếu, phải tu lục độ vạn hạnh. Nhưng mà cái đỉnh cao của cái thành quả của cái đỉnh cao đó là thành tựu được bát nhã ba la mật. Đại chúng nhớ rằng là bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định, dù làm tất cả những cái đó trải qua đời này qua đời khác, nhưng mà cái cốt cánh thành tựu của nó phải là thành tựu cái độ thứ sáu là bát nhã ba la mật. Thành tựu bát nhã ba la mật rồi mới quán thấy ngũ uẩn giai giai không rồi mới thấy là không rồi. Mà ngũ uẩn giai không tức là vạn pháp giai giai không. Chỉ có Phật tử trong giảng đường này mà theo dõi thì mới hiểu được cái đó, chứ không nghe khó dữ lắm à. Bởi vì giảng pháp là nó hình thành từ nó ngũ uẩn nên nó hình thành ra 100 pháp, mà giảng pháp không ngoài 100 pháp. Mà trong pháp đó thì là nó phát xuất, cái gốc của nó là từ ngũ uẩn, xuất thọ tưởng hành thức. Chứ cứ ngũ uẩn giải không có nghĩa là thấy giảng pháp giải không. Mà không đây, không đây là cái này hành giả nó phải thấy là giải pháp không sanh, không diệt. Khó đây rồi. Đây là phải học về cái pháp như, tức là cái thể chân như của giải pháp. Này hành giả phải tư duy thấy là giải pháp sanh mà không phải thật, thật sanh. Như giải pháp sanh ra là do nhân duyên trùng trùng vô tận hòa hợp lại, cái lúc mà nó còn tương tục hòa hợp thì gọi là sanh. Rồi lúc nào đó cái nhân duyên mà nó tiêu đi thì gọi là diệt. Diệt vậy cho nên là sanh nó phải thấy rằng giải pháp sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên lúc diệt cũng không thật diệt. Đây là cái chỗ khó rồi. Ta mà học mãi mà ta không có được giải thoát giác ngộ là gì đó, ta thấy chiếu kiến ngũ uẩn giai và có đấy, mà ngũ uẩn giai có thì là sắc có, thọ có, tưởng có, hành có và thức có và giảng pháp đều có. Cho cái này là phải để tâm mà tinh coi cái tất cả nguyên nhân của cái khổ mà của tất cả người phàm phu của chúng ta đang bị khổ là do cái gì, là do thấy giải pháp giai giai có. Đấy là một sự thật rõ ràng. Còn các vị để tâm mà tư duy cho kỹ coi Đức Như Lai Thế Tôn của ta ngày nay là ngày đản sanh của ngài cho tới ngày rằm, do đâu mà ngài được nó phải bồ đề, nó phải niết bàn, hoàn toàn không có được sự khổ nhỏ nhen nào, là do đâu? Là do hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai giải không. Mà cái không cụ thể đó ta có phải thấy rõ ràng cụ thể, chứ không phải là nói cái chuyện quỷ hoặc ngu mơ, nói chuyện mơ hồ đâu. Ngài không có một cái gì hết mà. Đã chúng biết rồi đó, ngài là người, một vị hoàng tử từ sinh vàng địa ngọc, vợ đẹp con sinh và có đủ tất cả những cái phương tiện cần thiết tốt thượng trong cuộc sống. Nhưng mà ngài bỏ hết, bỏ tất cả những cái phương tiện trong cuộc sống đó, lẽ ra lại là nghèo là khổ mới phải chứ. Nhưng mà không phải, ta tư duy quán chiếu coi ngài được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, đó là chính do bỏ hết chứ không phải là do có hết.
Những người mà có hết phương tiện, có đầy đủ tất cả phương tiện, thì những người đó là những người đau khổ nhất đời. Ngược lại, như Lai Thế Tôn ta mà có được Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là do không có một cái gì hết. Cái điều này là tôi đã từng nhìn rất là kỹ rồi. Cái thành công của Đức Phật là do không có một cái gì hết. Chỉ có cái là nhất tác kim do phản, cơ thân dạng lý như, chỉ vi hình tử sự giá nó độ sinh thôi, một bình bát sinh ăn từng bữa một. Chỉ vi hình tử sự giá nó độ sinh thôi, giá nó mà không hề thấy mình có giáo hóa. Độ nó lượng vô số vô minh chúng sanh mà không hề thấy mình là người năng độ, còn chúng sanh là sở độ. Chính cái chỗ đó mà Ngài có Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là cái chỗ đó. Thật là không tất cả. Vì vậy cho nên là cái học của chúng ta là ta phải tư duy cái chỗ đó để ta tìm cái nguyên nhân nào sinh ra khổ, nguyên nhân nào sinh ra vui. Vì sao Như Lai Thế Tôn có được Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn? Chính cái chỗ này tôi đã tư duy 40 năm trời, tôi phát hiện ra là không còn sai nữa được. Tất cả cái khổ của chúng sanh là do thấy dạng pháp và hữu và có. Mà cái mô thuẫn Bồ Đề, mô thuẫn Niết Bàn của chư Phật là do giai không. Do đó cho nên trên đường tu hành đó mà, chẳng những mình không nên có danh vọng sự nghiệp, mà trong đó kể cả môn đồ đệ tử lá tánh nữa. Độ cho lượng vô số nhân chúng sanh là Phật vô chúng sanh đắc nghiệp độ vậy. Độ chúng sanh vô số người mà không thấy có chúng sanh nào được mình độ. Đó là tinh chân can bát nhã. Do đó mà được có Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn. Và nhân giả pháp bất sanh bất diệt. Nhưng mà nói cho bất sanh bất diệt này là đại chúng nhớ rằng là thấy bất sanh là bằng kiểu nào?
Này,
bây giờ thêm chữ bất nữa đây nè. Bất nè. Bất. Bất sanh là bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất sức, bất khứ, bất sức, bất nhập. Cái này là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái này là bát nhã ba la mật mà các vị đã học rồi hết. Người hành giả, người tu Phật phải thấy quán chiếu tư duy để cho thấy rõ rằng dạng pháp không sanh không diệt. Vì sanh đây là chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết bất thị, không diệt như thượng giả danh diệt thị trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh cho nên tôi nói đó là không. Long Thọ Bồ Tát nói vì do nhân duyên sanh mà cái không nó cũng là giả danh. Người nào hiểu rõ như vậy là người đó nắm được cái bước hướng trung đạo của đạo Phật. Thành ra sanh không thật sanh thì diệt cũng không thật diệt. Mà đã không thật sanh không thật diệt thì các pháp không có cấu. Không có cấu nghĩa là cái cấu đây không phải là dơ dơ như kiểu là nước phẩm nước tiểu như bùn sình hôi tanh đâu. Mà cấu đây tức là những cái thứ mà nó làm cho người ta sanh ra các cái thứ phiền não khổ đau. Chứ cấu ở đây là cấu đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là nếu làm thế mà ta không hiểu được cái chân lý là vạn pháp bất sanh bất diệt á, thì ta bị lực trần nó làm cấu ta, sắc trần nó làm ta bị cấu, bị nhơ uế tâm hồn. Thanh trần nó cũng làm cho ta nhơ uế cái nhĩ căn của ta, sắc trần nó làm nhơ uế cái nhãn căn của ta, hương trần nó làm nhơ uế cái lỗ mũi của ta, vị trần nó làm nhơ uế cái lưỡi của ta, xúc trần làm nhơ uế cái thân của ta, ý trần á, hấp trần nó làm nhơ uế cái trí óc của ta. Như thế thì nếu mà ta không chân như được cái pháp chân như của dạng pháp, cái tự tánh chân như của dạng pháp, thì ta thấy các pháp có thật sanh có thật diệt. Vì vậy cho nên là nó làm cho cái lục trần nó làm cho cấu, là cái nhơ nhơ uế cái lục trần của ta. Và khi mà bị có nhơ uế rồi thì cố gắng mà trao dồi nó làm cho nó tịnh. Vì vậy mà thấy giải pháp có lúc đó, thêm có lúc bớt, có lúc nhờ, có lúc bệnh. Còn hành thân bắt nhỏ ba la mật rồi thì sẽ thấy giả pháp không sanh thật. Vì không sanh thật nên không thật diệt. Mà nó không sanh thật, không thật diệt thì không có cái lý do làm cho cấu hóa lục căn của ta được. Nhớ là chỉ cấu đâu phải là dơ, cái đồ dơ đâu nhé. Không phải là cái đồ mà hôi tanh là đường đất hay là thối tha bình thường đâu. Phải cái đó Phật không có dơ. Đối với Phật là Phật biết cái chuyện đó là chuyện bình thường của nhân loại. Nếu nó cần có cái dơ thứ đó là cần lấy nước mà rửa, không có đáng kể. Mà cái chuyện cấu đây là nó làm cho lực căng của ta không còn thanh tịnh nữa. Và từ cái sắc thanh nhân vị xuất phát đó mà nó làm cho tâm hồn của con người bị mê tha, bị tự lạc, bị chôn dù, bị khổ sở, nó sinh ra đủ các cái thứ phiền não khổ đau. Cái đó mới gọi là cái cấu. Mà khi biết được các pháp không sanh không diệt rồi thì là tự nó không có cái đạo cấu nữa. Và nó không cấu á, đạo cấu tức là không có cái tịnh. Mà không cấu không tịnh thì không có cái lúc nào nó thêm mà lúc nào nó bớt. Bởi vì đạo pháp sanh rồi diệt rồi sanh cũng như là sống mòi bọt của biển vậy đó. Nếu mà nhìn bằng con mắt bình thường không có tư duy sâu sắc thì thấy làm như là khi sóng ngoài nổi lên là biển, nước biển tăng lên. Rồi khi mà sóng ngoài mà bình lặng thì coi như là nước biển bị giảm bớt như cái gì. Nhưng mà kỳ thật không phải đâu. Khi mà nước biển nổi lên là do cái duyên của gió. Khi mà cái duyên gió ngừng rồi thì cái nước biển nó bình lặng xuống. Lặng xuống như vậy không có nghĩa là nước biển bị vơi, bị lưng. Lúc có gió, cái duyên gió làm cho sóng cuồn cuộn nổi cao lên ngập lụt cả bờ bãi. Không phải vì vậy mà nước biển nhiều. Thế vì là cái chuyện mà không thêm không bớt của lạ pháp đây nó cũng như vậy. Sanh được diệt, diệt được sanh, sanh sanh diệt diệt. Mà không có lúc nào thêm, không có lúc nào hết. Thế thì là cái người mà nhận thức được như vậy là người đó cái bằng là nói được cái pháp như của dạng pháp. Pháp như của dạng pháp là tự tánh chân như của dạng pháp là nó bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tan, bất dạng. Đó là pháp như của dạng pháp. Nó là như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu. Chánh nó là như thị. Đừng phân biệt, đừng chấp nghĩa, đừng gán cho nó tên tuổi nào hết. Vì gán cho nó tên tuổi tốt xấu hơn thua thể quấy tâm giảm vân vân đều là biến chế sở chấp do cái phân biệt của con người. Thì hiểu được như vậy đó là pháp như của dạng pháp. Rồi đây là bát bất trung đạo của Long Thọ Bồ Tát đây, bộ trung luận đây nè. Trung luận chúng ta rằng là giả pháp nè, bất sanh bất diệt bất đoạn bất thường à. Đây là nghe bát nhã mà các vị học đó nè. Còn đây là trung luận nè, bất sanh giống như nghĩa trên, bất diệt giống như cái bất diệt trên. Sự thật giả pháp sanh không thật sanh, vì không thật sanh cho nên diệt cũng không có thật diệt. Giống như hoa đốm vô không khi sinh ra là do nhắm mắt của người nào đó, chứ hoa đốm không thật sanh. Vì vậy cho nên khi người nào đó hết nhắm mắt, hoa đốm diệt, thì cái việc đó cũng không thật, không thật diệt. Giả pháp không thật sanh, không thật diệt, bất đoạn, bất hợp. Nếu người nào chấp giả pháp đoạn, ví dụ như là khi mà thấy giả pháp mình diệt mà cho là đoạn, cho là không còn gì nữa đó mà, đó là đoạn kiến ngoại đạo rồi. Mà các pháp sanh để rồi diệt, diệt để rồi để lại sanh. Vì vậy cho nên sự sanh không thật sanh mà diệt cũng không thật diệt. Do đó cho nên cái người học đạo là phải biết là dạng pháp là bất đoạn. Bất đoạn nghĩa là không mất hẳn. Tất cả sơn hà đại địa, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, nó chung các loại hữu tình, dầu sanh cũng không thật sanh mà diệt cũng không diệt hẳn. Kể cả đất sụp, đất chùi, chung cả thành hó cũng không phải là diệt hẳn. Chẳng qua là sự sinh diệt đó là sự sinh diệt là nổi tiềm những cái cung, nó nổi tiềm ẩn hiện trên biển vô cùng. Như những đợt sống có sinh có diệt trên biển bất sinh, trên mặt nước biển bất sinh bất diệt. Thành ra cái người học đạo là phải hiểu là giải pháp là bất thường, bất đoạn, mà bất thường, không có cái gì thường cả, không có thường. Vì vậy cho nên dạng vật mà nó thay đổi mà nó xây dần đừng đau khổ với cái nhãn hiệu đó. ai mà bảo thủ mà nhan mà bảo thủ mà tiếc nuối những cái quá khứ, những cái dữ dãn ha, vô tình nó là một cái thứ tai họa ghê gớm khủng khiếp. Có một cái việc mà ở trong đạo Phật của ta gần đây nó xảy ra hết sức là cụ thể, nhưng mà có những cái mà không thể nói được, không thể nói và rộng rãi cho đại chúng được. Chứ còn á, vừa rồi lẽ ra là cái người học đạo là phải thấy giải pháp là bất thường, thì mọi sự đều nó đi qua một cách dễ dàng. Ta nhìn đời giống như mình cái ống kính dạng hoa, ống kính dạng hoa bán ở ngoài chợ đó nè, cầm cái ống mà xây về phương hình dạng trạng đủ các thứ màu sắc, các thứ hoa thay đổi luôn luôn để mà nhìn nó đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà cầm cái ống kính mà để hoài một chỗ không cho nó xây, không cho nó biết chuyển thì cái ống kính dạng hoa nó chẳng thành là dạng hoa được nữa, mà nó trở thành một thứ đồ bỏ mà thôi. Cho nên cái người học đạo là nhìn và hấp bất đoạn mà lại bất thường, không được cố định bất cứ một pháp gì. Rồi là bất lai bất khứ, dạng pháp đến không có tướng đến, đi cũng không có tướng đi, đến là tùy duyên. Tùy duyên nó cấu tạo, nó phối hợp lại thì nó sanh. Mà tới chuyện nó đi nó cũng giống như là giữa các bạn, cũng tự nhiên mà nó tan, chứ nó cũng không đi đâu cả, đều là ở trong một cái bản thể như la tàn cả không. Nói ví dụ như giờ cái bến tàu ở Sài Gòn đây là đối với ta đây là ta thấy cái tàu này đến tàu kia nhổ nhau đi, nhưng mà thực sự là cái đi nó cắt cái tàu đó mà có đi đâu, đi vòng cũng ở trên cái bóng biển trên cái mặt đất này mà chẳng được lắp dòng nào nữa. Còn có những cái tàu không có lắp được dòng nào cả, coi mưa rất dữ vậy mà người ta chẳng đi đâu cả. So với cái vũ trụ mênh mông vô cùng vô cực này thì nó chẳng có đi đâu cả. Cái đi đó là cái đi tương đối thôi, chứ còn kỳ thật chẳng đi đâu cả. Thì giải pháp trong cái Như Lai Tàng bản thể này cũng vậy, lúc nhân duyên hòa hợp thì thấy nó có đến, nó có sanh. Khi nhân duyên tương lai thì thấy coi như nó có đi, nhưng mà đi hay là đến đều là giống như là sự sinh diệt của nước biển, của sóng ngoài trên biển mà thôi. Cho nên là cái người học đạo ta nhìn ra dạng pháp bất lai và bất thứ, không có đến mà không có đi, bất xuất bất nhập, không có lúc ra không có lúc vào, nó như thị mà dạng pháp nó như thị, duyên sanh nó như quyển, rồi thì nó như thị tướng, như thị tánh, như thể là cứ thật như thị vậy mà nói, không có lúc nào ra mà không có lúc nào vào. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, gọi là ra, mà nhân duyên chưa ly thì gọi là diệt, cũng tức là coi như là vào, chứ kỳ thật chẳng có vào đâu cả. Ta đi giống như ta đi mà đi ngày này qua ngày kia, chứ kỳ thật là trong phạm vi giới hẹp, và trong thành phố này đi qua đi lại đi tới đi lui cũng trong thành phố. Còn ấy là đi xa hơn nữa ha, kể cả những chiếc tàu diễn viên đó mà đi xa vậy, là đi qua Malaysia, qua Hồng Kông, qua bên Pháp vân vân nè, như vậy chứ còn cũng không có ngoài được cái mặt biển tàu. Thì đây là cái bất nè. Còn cái vô nè, phải hiểu dạng pháp là vô nè. Cái lợi tử thiệu cái mắt không tướng, bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất tăng bất giảm, thiệu cố không trung vô sắc rồi nha. Vô sắc, vô họ, vô phẩm, vô hành, vô thức, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý, vô sắc, vô thanh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp, vô nhãn thức, vô nhãn thức, vô tưởng thức, vô thiệt thức, vô thân thức, vô ý thức, vô sắc tầm, vô nhãn thức, vô sắc, vô thanh tầng, vô hương tầng, vô vị tầng, vô xúc tầng, vô pháp tầng.
Vô nhãn giới, nhãn chiếu nguyện thức giới. Rồi còn vô nữa nha. Vô, vô minh, vô hành, vô thức, vô danh sách, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô thủ, vô sanh, vô lão tử. Rồi vô nữa, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt, vô đắc. Tôi nói này chắc đây có nhiều người nói tôi sức khùng rồi sao? À, có mấy người mới đi nghe nó chắc tôi sức khùng rồi. Nhưng mà báo cáo mấy người là nổi đấy là tôi tin là các người hiểu nó bắt nhở bắt ra mặt rồi chứ gì? Mà hiểu bắt nhở bắt ra mặt rồi là các người thấy tôi không khùng. Mà phải nói rằng là học như vậy đó mới là siêu hết. Cái bát nhã tâm sinh đó các người đọc các người thấy nó quá thường tình đó, có mấy một câu à, nhưng mà vô cùng vô tận sâu sắc, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, tức là ngủ quẩn giai, giai xong rồi mà ngủ quẩn giai xong tức là giải pháp giai, giai xong rồi rồi đây là bây giờ tôi chia nhỏ ra là tôi nói cụ thể nè. Vô nhãn nghĩ tỷ thiệt thân, ý có nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý ý căn này cũng là giai, giai không. Vì lục căn này là không ngoài ngũ ngũ uẩn, mà ngũ uẩn giai không thì lục căn cũng là giai, giai không. À, do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà lục căn giai không thì lục tầng cũng giai, giai không. Do sắc vô thanh vô hương vô vị vô xúc vô pháp, nghĩa là lục tầng cũng giai, giai không. Vì lục tầng cũng không ngoài ngũ ngũ uẩn, lục căn là thuộc về sắc uẩn ở trong ngũ, ở trong ngũ uẩn thôi. Cho nên sắc uẩn giai không thì lục trần là thuộc về sắc uẩn cũng giai, giai không. Mà lục trần giai không, lục trần giai không thì lục thức là nhãn thức, ngũ thức, tử thức, thiệt thức, thân thức cũng giai, cũng giai không. Cho nên là vô nhãn giới, nãi xứ nội thức giới. Không có nhãn trần, không có nhãn lục trần, không có nhãn thức, ngũ thức, tử thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gì cả. Đều là do căn trần, tức là do nhân duyên nó tác động qua lại, nó phản ảnh nhau mà người ta nhận nó ra, nó hình thành ra giải pháp như quyển, như sanh như quyển vậy mà thôi. Thế thì là do nhãn giới nhãn chiếu nghĩa thân giới, tức là do nhãn thức nghĩa thức tự thức tự thân thân thức. Rồi nè, do vô minh giữa cái vô minh tận nãy chiếu cho lão tử, giữa cho lão tử tận có nghĩa là không. Vô minh cũng không, mà hành cũng không, mà thức cũng vô, sinh xuất cũng vô, lục nhập cũng vô, xúc cũng vô, mà thọ cũng vô, ái cũng vô, thủ thủ sanh lão tử vô minh khổ não đều là vô hết. 12 nhân duyên cũng không có vô, không có vô khổ tập diệt đạo, khổ không có, không có khổ. Khổ là tại mình mê thì nó khổ, chứ giác là nó không khổ. Mê cho nó, ví dụ như là mình mê là ai có đặt trên bao thấy mình mất chiếc xe bên hai, thấy mất xe bên hai trong trên bao mình quá đau khổ không? Nhưng mà nếu mà là đang đau khổ thì là thức chất vậy còn khổ nữa không? Không có khổ là gì? Là mình thấy cái xe bên hai kia là hư nguyễn, thấy cái xe bên hai mà mất đó là xe hư nguyễn, và cái thấy của mình cũng là cái thấy hư nguyễn, tức là mình tỉnh lại là nó không có mất. Thế thì cái mà mình đau khổ là do cái nguyễn, do cái mong nguyễn mà ra, thì tránh rồi là không có cái mong nguyễn đó nữa là không có đau khổ. Đức Phật là người tỉnh giác, Đức Phật là giác giả, là người tỉnh giác, là người thức giác trên bao. Cho nên là Đức Phật thấy giải pháp giai, giai không thì nó giống như là mình thức giác trên bao rồi, mình thấy cái gì trong trên bao đều không, thì còn khổ đau ở chỗ nào nữa rồi. Chúng sanh thì thấy dạng pháp giai hữu, dạng pháp giai có, cho nên là mới là thấy mất cái xe, mất cái tư duy, mất cái gì đó là đau khổ vui lắm, dù là nó là mất trong kim băng. Cho nên Phật là cái người tỉnh giác, vì vậy mà vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo,
ông Mục Kiền Liên nói với chúng sanh, nói với các hàng cư sĩ rằng này khổ nè, các ông thấy không? Khổ khổ nè, quả khổ nè, hành khổ nè, này ái biệt ly nè, này quán tấn nè, này ngũ ấm xứ thạnh nè. Rồi các vị Bậc Cận nói ông đừng có nói cái đó, ông phải nói cái pháp như. Ông nói pháp như là giải pháp chân, chân như là giải pháp giai, giai không. Ông phải hiểu về cái nghĩa bát bất trung đạo. Ông phải hiểu nghĩa về bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tan, bất giảm. Ông phải hiểu về cái nghĩa bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất la, bất thứ, bất xuất, bất nhập. Ông phải hiểu cái nghĩa là từ cái việc mà vô nhãn ngữ tử thiệt thân, ý vô xuất thân ngôn ngữ xuất pháp. Nói pháp đó mới gọi là nói pháp như thế giảm. Chỗ này sâu tinh khiết của đạo Phật. Nhưng mà nghe mà đơn giản mà về các vị không có đọc và không có tư duy á, thì tôi tin rằng là tôi nói giống như tôi khùng vậy thôi. Nhưng mà thật sự các vị lão phải khùng đâu, phải nói rằng là kinh điển sâu là các vị phải học như vậy. Học vậy rồi các vị có kết quả thật sự chứ không có, không có phải nói là qua qua, nói để lấy lệ, để đi chùa, để là hy vọng cái phước ở đời sau, không phải vậy đâu. Ngay bây giờ có một cái sức tự tại cư hoặc, có một sự an lạc cư diệu, hiểu được cái đó mới gọi là hiểu cái pháp như của dạng pháp. Mà hiểu cái đó cũng gọi là hiểu thật tướng của dạng pháp. Bởi vì thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Thật tướng của dạng pháp là cái tướng vô, là cái tướng dạng pháp giai vô. Cho nên tôi đã nói những đại chúng nhiều lần là cái cửa tam quan đó là cái cửa không, cửa vô tướng là vô, vô tạc. Không là cái người đó phải tu tư quán chiếu nhận thức cho được là giải pháp ra không. Và giải pháp vô tướng. Vô tướng là gì? Cái tướng của nó đó là cái tướng đó là sanh không thật sanh. Cái tướng đó là quyển tướng, nó sanh ra chứ không thật sanh. Và vì không thật sanh cho nên là khi mà nó diệt cũng không thật diệt. Mà nhắm cái nguyên tắc đó mà tư duy á, là các vị sẽ có một cái sức trí tuệ, các vị nhận thức nhìn dạng pháp tự tại lắm. Còn dạng pháp là vô tác. Vô tác có nghĩa là vô tác giả, không có tác giả. Do duyên hòa hợp, lúc mà duyên còn tương tục thì gọi là sanh. Mà khi duyên mà nó do một cái lý do nào đó, cái điều kiện nào đó nó chưa ly thì gọi nó là diệt, chứ không có tác giả. Thành ra ba cái cửa của nhà chùa là gọi là tam môn, đó là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác. Hiểu được như vậy gọi là hiểu pháp như. Còn nói là pháp mà đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đó là pháp của tiểu thừa chứ không là pháp như. Thành ra kinh này nè, kinh này là kinh là tối thượng thừa, đại thừa, bậc lợi căn. Người nói được pháp tánh phải là người thành thạo diễn đạt cái nghĩa lý của chữ bất và chữ vô. Thành ra cái đầu đề á, cái bát nhã ba la mật đó là thiền hoài, thiền không hết mà. Tu thiền là tọa thiền mà tu vi và quán chiếu thiền không hết. Tại sao nó lại là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm? Thiền có ai coi Đức Phật nói vậy mà có thật không? Bất sanh bằng kiểu nào, bất diệt bằng kiểu nào? Trong khi ta thấy có sanh có diệt, từ hữu tình, con người cũng vẫn có sanh có diệt, vạn vật vật đổi sao dời, non mòn biển cạn cũng là một hiện tượng sanh diệt rõ ràng. Tại sao nói giảm pháp bất sanh bất diệt? Lấy cái đó mà tư duy quán chiếu. Đại Mục Kiền Liên là thanh văn chuẩn tánh, cho hiểu cái dự lý thị chư pháp công tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đấy, cái tướng của dạng pháp, cái thật tướng của dạng pháp là vô tướng, là cái tướng không. Nhưng mà cỡ trình độ của thanh văn là chưa hiểu được cái đó. Cho nên nói pháp là cứ quanh quẩn ở trong tứ đế và thập nhị nhân duyên là cùng thôi. Mà tứ đế thập nhị nhân duyên là chưa phải là pháp liễu nghĩa đại thừa. Vì vậy cho nên lên cái trình độ bát nhã ba la mật rồi là vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới lợi trí vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tịnh, lãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tịnh, vô khổ tập diệt đạo vô tứ diệt vô, đó là hàng loạt chữ vô đó, chữ vô mà vẽ đầy cả cái bản như vậy mà không đủ đó. Còn bất là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, bất sanh bất diệt bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất xuất bất nhập. Phải hiểu giảng pháp như vậy, phải tư duy giảng pháp như vậy bằng cái hiểu của mình, thì lúc bây giờ ta mới thấy được cái thật tướng của giảng pháp là vô tướng. Mà hiểu được cái vô tướng của giảng pháp, nói pháp đó mới gọi là pháp, nói pháp như như là chứng minh giảng pháp bằng thật như thị, sanh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy, diệt như vậy mà không hề có một sự nào đúng nào. Chừng nào đại chúng thấy nhìn giảng pháp mà thấy nó sanh như vậy, không có tên quan gì sợ sập, vui buồn vậy đó. Rồi giảng pháp nó trụ như vậy, cũng không có ý niệm vui buồn. Rồi nó diệt như vậy, cũng không có vui buồn sợ sập. Rồi nó diệt như vậy là như vậy, nó cũng không có sợ sập vui buồn. Chừng đó là các vị đạt đạo, chừng đó là đã thành con tột sắc, không bao giờ sợ tiếng hét của sư tử nữa, không bao giờ có cái sự loạn động bởi cái sự sanh già bệnh chết ưu bi khổ nào. Cho nên đó là một phương pháp mà huấn luyện mà gọi là tu tập, là phải tập những cái đó. Cho nên là chưa hiểu được cái vấn đề là bất mà bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, chưa hiểu được vấn đề vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tứ thiệt thân ý, vô sắc thân ý nghĩ xuất pháp, chưa hiểu được vô nhãn giới nãi chứ vô ý thức, chưa hiểu được là vô vô minh diệt vô minh tận, nãi chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, chưa hiểu. Ngài Mục Liên chưa hiểu được cái đó, tư tưởng của tiểu thừa chưa hiểu được cái giáo lý đó, ngài thể nhập giữ lý đó, khi xuất pháp thường xuất cái pháp như à, muốn xuất được cái pháp như của giảng pháp, muốn nói được cái thực tướng của giảng pháp là cái người đó phải thông về cái nghĩa chữ bất và chữ vô thật rõ ràng mới xuất nổi. Còn như là cái tư tưởng của một người thì là chưa hiểu được ý nghĩa của chữ bất và chữ vô của đại thừa Phật giáo, cho nên chưa xuất được. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn ngài đại lực truyền liên truyền đạt cái pháp ngư cho mọi người, có vậy người nghe pháp mới được lợi ích lớn. Cái người mà nghe được pháp ngư này là cái người này không có cầu nguyện gian sinh ở ai nữa cả, cái người này là thể nhập cái chân lý, thể nhập được cái thật tướng của giảng pháp, thể nhập được cái bản thể chân ngư của giảng pháp, rồi tự mình tôi luyện ý chí của mình để mà xa lìa tất cả những cái hoàn cảnh mà nó là nó thôi thúc mà do căn tầng thức nó tác động hoành hành. Người này tự làm chủ được việc đó, khi mà quán chiếu mà sâu sắc rồi là tự làm chủ được. Theo Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân đối tượng nhận thức căn cơ là một chi tiết không thể thiếu của vị pháp sư. Cho nên là vấn đề thuyết pháp á là phải quán căn cơ và phải nhìn đối tượng. Cho nên cái thời kỳ mà Đức Phật á, thời kỳ Đức Phật thuyết pháp hồi xưa đó là dễ hơn là cái thuyết pháp đại trà này nè. Trong kinh Phật mà nói rằng là ngũ thời bát giáo đó, ngày nay mà chúng ta học qua trung kinh nó có cái hệ tư tưởng, nó có là cái hệ tư tưởng mà có năm thời quan nghiêm pháp hoa a hàm phân đẳng vân vân á, về bát giáo là tạng thông biệt duyên đốt tiệm bí mật bất định đấy. Sau này hỗn hợp lại vậy, cái thời kỳ Đức Phật mà ngày đi giáo hóa đó là ngày đối cơ gặp người đối tượng trước mặt mình, thành ra nghe qua cái lời thưa, cái lời hỏi, cái lời nói của người ta là mình biết căn cơ của người ta, mình truyền đạt cái giáo lý mà nó ngang bằng với cái yêu cầu của người ta, cái dễ tiếp thu hơn. Còn như bây giờ mình đâu có đủ cái điều kiện làm vậy, thì mình thuyết đại trà kiểu này nè, thì có khi người ta chủng tử đại thừa, mình lại mình kéo xuống ngang cái cỡ trung thừa và tiểu thừa. Rồi có khi người ta cái chủng tử, người ta mới có chủng tử là nhân thiên thôi, tầng ba hy vọng phước báo nhân thiên thôi, mình kéo mình đưa lên á, của Trung Thừa lên Đại Thừa làm cho người ta chế giới, người ta nghe không hiểu, người hoang mang. Mà hoang mang chẳng những hoang mang mà có khi lại còn khinh phê, còn là không bằng lòng, còn là buồn bực nữa, sinh ra phiền não nữa. Cho nên là cái lợi của Đức Phật hồi xưa không đông đảo một lượt, nhưng mà nó tùy theo căn cơ đối tượng, người ta tiếp thu rất là dễ dàng. Vì là cái đối tượng đó mà nghe mà biết liền. Tôi nói xin lỗi thôi, cũng như là các vị mà viết câu hỏi là đưa đây là hỏi là cỡ nào là tôi nghe tôi biết rồi. Hồi nãy tôi mới đọc câu hỏi biết của ai mà hỏi là câu hỏi đó hỏi về vấn đề 37 phẩm trở đạo là nó là phương tiện sao rồi phải làm gì. Viết cái câu hỏi là đọc là tôi biết cái căn cơ, nghĩa là mới quá rồi thì cái đó là phải nói riêng thôi, hỏi là nói riêng hướng dẫn từ từ chứ mà đem mà nói chung vậy là những người nghe lâu đó nó mất thời giờ của người ta. Cho nên là cần phải tìm hiểu căn cơ và đối tượng, phải căn cơ rồi mới thuyết pháp, thuyết đúng đối tượng pháp đó mới đem lại cái lợi ích cho người nghe. Người nói thì đền đáp được thâm ân Phật. Theo Bồ Tát Nhưng Ma Cật là thuyết pháp là truyền bá chánh pháp cho được cửu trụ ở nơi đời, để cho mọi người được lợi ích, chứ không vì một cái sự là phước báo nhỏ nhen cho người nói cũng như cho người nghe, mà là mục đích là đem lại cái sự là cái tình lý cho mọi người. Thành là cái bài này là cái phần tôi viết cái phần tập tiểu này nó quá cô động đi. Thì cái vấn đề tất và vô mà như tôi trình bày đó, tôi mong rằng đại chúng về có thời giờ đọc rồi tư duy lại, dựa trên cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà đại chúng đa số Phật giáo Bắc Tông đều biết á, chỉ tất và vô học cái đó mới thấy được cái thực chất của sự pháp. Còn không hiểu ý nghĩa của chữ bất và vô quan trọng như vậy thì giảng cái đoạn kinh này là không biết đường giảng, đang giảng không nổi luôn. Hết giờ là không cần ở đây.
Chúng sanh do thèm đó.